Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Phật cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cũng là cái ngày chúng ta tổng kết trong quá trình tu học của một năm vừa qua. Thì ra sao thì không biết ra sao, nhưng mà thấy quý vị rất là tinh tấn và có mặt rất là đông đủ trong cái buổi tạo pháp hôm nay. Thì cái vấn đề tu học thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục, thì bài kệ nó còn đang lỡ dở đó. Thì chia sẻ hôm nay quý vị là bài kệ của Hòa Thượng, bài kệ gì cuộc đời qua mắt tôi, không quý vị? Thì cuộc đời qua mắt tôi, thì bây giờ trước khi qua mắt của Hòa Thượng thì quý vị phải qua mắt của quý vị, đúng không? Nhìn cho kỹ cuộc đời thế nào, bắt đầu chúng ta sẽ có những cái phương thế hay là những phương tiện gì đó để mà ứng xử với nó, chứ không chúng ta rất là rối rắm. Thì cái bài kệ đó thì nhắc lại sơ ha. Chiếc thân tứ đại khối, sinh hoạt thế gian mây. Cái thân mình giống như là tứ đại, giống như mây khói vậy đó. Thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, thương ghét tăng lai, rồi khổ vui trong giấc mộng, gì nữa, thành dữ bóng chim bao, không rồi tháng ngày cái chớp mắt, không ủa lành giữ bóng chim bay ha, rồi tháng ngày cái chớp mắt, thì sao quên khúc này ta? Đọc lại nha. Chiếc thân tứ đại khối, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, không nhục vinh bong bóng nước, còn mất thương ghét hạ sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay ha, rồi ngày tháng cái chớp mắt, không còn mắt bóng tăng lai, đúng rồi ngày tháng đấy. Rồi bây giờ cuối cùng là chung cuộc cơn gió thoảng và viên mãn bầu trời trong. Thôi kệ, để năm sau, chứ hôm nay chưa viên mãn đi, năm nay đi. Bây giờ kỳ rồi chúng ta học tới là nhục vinh bong bóng nước, còn mắt bóng tăng lai. Hôm nay chúng ta đến khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay. Đi từ khúc đi nha. Thì bây giờ quý vị thấy là Hòa Thượng nói là khổ vui như giấc mộng là sao quý vị? Tại sao chúng ta sinh hoạt trong đời sống, quý vị thấy có những cái mà chúng ta thỏa mãn về mọi mặt, của cải, vật chất, tình cảm, thành công trong việc kinh doanh, và chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta nhu cầu, có phải là vui không? Đúng không quý vị? Nhưng mà cái vui đó quý vị có kéo dài hay không? Bất quá là một lời khen tặng hay là một lời cái lợi gì đó đến cho chúng ta thì nó chỉ thoáng qua. Nó chỉ một cái cảm xúc thoáng qua thôi. Rồi thế thì cái gì? Gặp cái gì nó không vừa ý thì chúng ta lại bức xúc, đúng không? Thì nó đối diện với khổ, với vui là khổ. Như vậy thì Hòa Thượng nói khổ vui như giấc mộng, thế chúng ta có thể là lấy cái giấc mộng là một sự thay đổi, mới công việc nó thấy thế này thì vừa tỉnh thì nó khác, thấy đang nằm mộng thì thấy những cái gì nó như ý, rồi khi thức dậy thì nó lại tan mất. Nằm mộng cho thấy những gì bức xúc, thức dậy thì tan mất. Vậy thì cái khổ, cái vui Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta là những cái khổ vui tạm bợ, nhất thời, là nó chỉ đáp ứng cảm xúc cho chúng ta. Và Hòa Thượng muốn nói chúng ta quán cái khổ vui đó như giấc mộng để chúng ta làm gì? Để tìm cái không khổ không vui. Nhưng mà không phải là cái đá nha. Những cái đó là nó thể làm chủ với mọi phương diện. Chúng ta có thể gặp những cái thành công, có thể gặp những cái thất bại, có thể gặp những lời chửi bới hoặc là lời khen tặng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái mấu chốt căn bản để chúng ta chiếu soi nó và chúng ta vượt qua nó chứ không bị chi phối nó. Như vậy thì cái khổ vui đó quý vị cần phải xét lại trong cái quá trình chúng ta sống để mình tìm được nguyên nhân ở tại sao khổ, Vì sao vui? Thì chúng ta mới có thể thiết lập một con đường an lạc hạnh phúc thật sự. Mà nếu chúng ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hoặc như thế này thế nọ, hoặc nhiều khi chúng ta nói là mình có tài, nhưng mà chúng ta vô không được cái hoàn cảnh điều kiện, thì quý vị vẫn phải lặn hợp mãi trong cái vòng mộng mị đó, đúng không? Đó là giấc mộng. Vậy thì bây giờ quý Phật tử, trong quá trình là chúng ta tu tập, quý vị cũng có những giây phút rất là an lạc trong công phu, nhưng mà có những giây phút quý vị cảm thấy hụt hẫng, không biết tại sao mình tu hoài mà sao mà không có hóa giải được cái tâm tưởng tham muốn, đòi hỏi, sân giận, bức xúc gì đó, ganh tị, nó làm chúng ta, nó làm chúng ta rất là thống khổ. Nhưng mà quý vị phải nên nhớ xét hai mặt chứ, tại vì trên đường chúng ta đi chứ không phải là chúng ta đến, cho nên mình phải xét ở những lúc chúng ta tìm được chút an lạc, thì mình lấy hai an lạc và cái bức xúc chướng ngại đó, chúng ta chiếu phá lọt môi nó ra. Môi nó ra, tìm lý do, nguyên nhân tại sao mà nó ra như vậy, thì tự nhiên đời sống chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và nó xoa dịu đi tất cả những gì bức xúc. Thật sự nói quý vị là nếu mà một con người mà không thấu hiểu được giáo pháp, hình như cả cuộc sống chúng ta nó bề bộn những gì mà khổ đau. Tại vì nhiều khi những cái hạnh phúc thực tại quý vị thấy nó rất là nhỏ nhặt, quý vị không cảm nhận được. Nhưng mà thường thường cái gì nó khổ đau quý vị luôn luôn ôm trong lòng, ôm canh cánh trong lòng, đúng không? Ví dụ ta nói thì bình thường với cái người phụ nữ đi, quý vị thấy là sống là bình thường là có gia đình rồi. Đợt khi mà có sắp sửa có con thì bây giờ 9 tháng mang nặng đẻ đau, để khi mà sanh con thì lúc đó rất là đau đớn, khổ sở và rất là bức xúc, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà vừa sanh con ra xong thì đứa con khỏe mạnh thì người mẹ cảm thấy yên ổn, nhẹ nhàng, đúng không? Nhẹ nhàng yên ổn và rất là hạnh phúc. Vậy thì bây giờ nếu mà nói như vậy thì cái lúc mà cái người mẹ được yên ổn, chưa sanh đẻ, chưa cái gì khổ đau á, thì người đó có hạnh phúc không? Đâu phải hạnh phúc, đúng không? Vậy thì hạnh phúc nó có khi chúng ta khổ, đúng không quý vị? Thì rõ ràng hai cái này là cái đó là có nhau. Bình thường thấy rất bình thường, sống không có gì hết á, nhưng mà bắt đầu cái những việc nhỏ nhặt lặt vặt cứ ưa môi móc tinh phân tích thế này thế nọ để rồi mang canh cánh trong lòng. Nhưng mà cái hạnh phúc thực tại là chúng ta đang được khỏe mạnh, đang được yên ổn, đang được này á, chúng ta không thấy, rồi cứ đòi hỏi những cái gì bên ngoài để đáp ứng cho những nhu cầu của mình. Như vậy thì bây giờ rõ ràng mình khổ là vì mình không biết vừa ý ở trong cuộc sống thực tại. Cho nên một người hiểu được giáo pháp thì Đức Phật thường nói một câu rất đơn giản: thiểu dục tri túc. Mình nghe nó đơn giản, ít muốn biết đủ, nhưng mà chúng ta thực hiện được chưa? Đây là một cái mối quan tâm rất nhiều trong Phật giáo. Bao nhiêu người mình ban đầu phát tâm thì rất dũng mãnh, tu tập một thời gian bắt đầu có những cái bổn phận trách nhiệm gì đó, tức là tự nhiên nó biến đổi con người, những cái mục đích, những cái lập trường chúng ta hình như nó bị mờ và chúng ta quên đi, để rồi chúng ta cứ đeo đuổi vào những cái lĩnh kỉnh vật lụng vặt, chúng ta không tìm được niềm vui thánh đạo, để rồi để cho những cái tập khí, những thói quen bên ngoài nó chi phối. Đây là cái mà cần phải nhìn lại. Đôi khi quý vị cũng học giáo pháp, tôi thấy cũng chăm chỉ nghiên cứu rồi bắt đầu là tìm tòi rất là nhiều và có thể có những kiến giải rất là sâu, nhưng mà khi ứng dụng đối với cuộc sống tôi thấy nhiều cái cũng hơi chạnh lòng. Đối xử với nhau nó vẻ nó mất đi một cái gì đó của cái tình thương ngày xưa. Nếu là chưa biết đạo có thể là bùm tùm bọc san sẻ với nhau rất nhiều, rồi đến khi biết đạo rồi bắt đầu chúng ta học hỏi cũng rất là thân thương. Nhưng mà khi chúng có một cái gì đó nó tô điểm, nó bồi đắp cho cái tôi riêng của mình đó, tự nhiên quý thị cảm thấy có một sự ngăn cách nào mình với những người xung quanh. Chúng tôi cũng vậy, chính bản thân chúng tôi đã từng sống trong các hiện diện, từng đối duyên xúc cảnh với những đối tượng, và chính bản thân mình cũng đã có những tư tưởng đó. Cho nên đây là vấn đề mà Hòa Thượng nhắc nhắc là khi cái khổ, cái vui đó chúng ta phải tìm cái nào chân thật, cái nào giả dối. Có thể quý vị khổ vì quý vị tu hoài không thấy kết quả, đúng không? Khổ tu hoài kết quả mà những tập khí mình không có chuyển hóa được, cái này cần tên khổ tâm. Tu hoài không được, Là từ cái khổ tâm đó quý vị đáng làm sao cố gắng nỗ lực làm sao tìm được cái niềm vui chân thật. Thì đó là cái vui. Đây là lúc để thanh đấu, đây là lúc tu. Còn tôi không nói vấn đề chứng, chứng thì chuyện còn xa rồi lắm. Nổi chứng thì có, với chứng nào thì có. Đúng rồi quý vị. Chứng giống như người chứng vậy đó. Lâu lâu cái người quen đường cũ như là nó hư tật xấu lại nổi lên. Vậy thì bây giờ cái khổ vui đó Hòa Thượng nói nó cũng là trong giấc mộng để phá đi những cái đeo bám bình thường của chúng ta, để chúng ta tìm cái khổ chân thật và cái vui chân thật. Cái khổ nó cũng có chân thật quý vị. Đức Phật nói trong Tứ Diệu Đế đó, ông biết thấy như thật là khổ là ông sẽ bất khổ. Sao ông chưa thấy như thật? Ông cứ cho cái khổ đó là vui, ông cứ cho tham lam, cái giành giật, cái gom góp tích chứa riêng cho mình nó là cái vui, mà không biết vui là nhân khổ. Rồi cái những cái chúng ta hiện tại là mất mát, thua thiệt, hoặc là chúng ta bị lỗ lãi gì đó, chúng ta cứ cho là khổ mà không biết khổ ấy lại quá vui. Đó, cho nên hiểu được vấn đề này thì chịu tu tập chúng ta phải chỉnh đốn lại. Qua một năm qua quý vị thấy mình cũng đã tận dụng hết lòng. Tôi thấy quý vị rất là cố gắng nỗ lực tinh tấn. Và tôi cũng mong muốn rằng những cái nỗ lực tinh tấn đó nó sẽ giúp cho quý vị rất nhiều trong đời sống chuyển hóa tâm linh. Vì cái nỗi niềm vui mà chân thật kéo dài, cái đó mới ở với quý vị. Còn niềm vui nó chỉ thỏa mãn trong một phút chốc để đáp ứng vào cái tư riêng của mình đó, thì quý vị sẽ rất khủng hoảng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, nỗi khổ niềm đau nào nó không khống chế được cái gia tài sẵn có của quý vị. Mình biết được như vậy thì bây giờ gặp những chướng ngại quý vị cứ bình thản và có thể vượt qua nó bằng tất cả những cái nỗ lực chân thành của mình. Vì mình nắm vững được cái đầu mối nguyên nhân của khổ vui. Được như vậy thì việc tu tập chúng ta nó có rất nhiều cái ánh sáng, mà nó có nhiều cái sự nương dựa vững vàng. Thật sự quý vị thấy là chung hết Phật tử chúng ta ở đây đâu chắc gì ai nói là tu ở đạo tràng hay là đi tu tập một thời gian qua tôi tìm hoàn toàn được niềm vui đâu. Nó trà trộn, nó xen lẫn những nỗi khổ, những bức xúc nhiều khi chúng ta không thể giải đáp được. Nhưng mà với niềm tin kiên cố vững vàng thì quý vị có thể vượt qua. Cho nên vì vậy Đức Phật ở trong Sabbathi hôm đó nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, nếu các vị có những điều như sau đây thì quý vị sẽ mãi sống trong niềm bức xúc, khổ não, u não và nhiệt não. Thứ nhất là không có niềm tin. Niềm tin đây là Đức Phật nói tức là niềm tin về chánh pháp, cái là điều chân chánh, cái pháp chân chánh. Thứ hai là quý vị không có lòng hổ thẹn. Thứ ba là quý vị không có lòng sợ hãi với người khác khi biết được lỗi mình. Và thứ tư là chúng ta không có sự buông xả bố thí. Và thứ năm chúng ta có ác tuệ, tính tàm quý thí tuệ. Tôi không nói vấn đề giới, cái đó là thuộc về thất rồi. Nhưng mà giờ là nói vấn đề năm điều hoặc nói là không có niềm tin về chánh pháp, không có sự hổ thẹn những tội lỗi của mình gây ra, và không sợ khi người ta biết lỗi của mình, và không dám buông bỏ, thì bố thí là buông bỏ những thói hư tật xấu mà chúng ta vẫn đeo bám để đáp ứng cho bản thân mình. Và thứ năm là chúng ta có cái sự hiểu biết về là bất thiện. Này bác vị tỳ kheo, người nào mà có những năm pháp như thế này, người đó sẽ sống với u não, với diệt não, với phiền não, với chướng ngại, và sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ sa vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Đây là không phải là thăm dò hay nha quý vị. Cái Phật nói rẳng như thế đó. Mình tin vào chánh pháp, rồi mình tin vào chánh pháp, tất nhiên là những chánh pháp đó nó hiển bày những chân lý. Rồi chúng ta thấy hiển bày chân lý, chúng ta học, chúng ta hiểu, mà chúng ta không áp dụng, rồi chúng ta dùng thủ đoạn hay là những cách xảo phụ gì đó che giấu những lỗi của mình, chúng ta không thấy hổ thẹn khi mình là phạm lỗi, chúng ta không thấy bức xúc khi người khác biết mình phạm lỗi, rồi từ đó chúng ta không buông bỏ được những cái lỗi đó, để rồi chúng ta lấy những cái lý lẽ để biện minh, để che đậy, gọi là ác tuệ. Thì Đức Phật nói dứt khoát là cái này chúng ta sẽ rơi vào cõi dữ. Đây là cái khổ, đúng không? Thật ra cái khổ dù rằng bây giờ hiện tại quý vị có thể dùng những thủ đoạn vui trong một giây phút nào đó, nhưng mà dứt khoát là cái mầm mống đó, một giai đoạn nào đó quý vị sẽ gánh lấy. đây là chất dứt khoát. Và đại tá tỳ kheo, người nào thành tựu những điều sau đây: thứ nhất là có niềm tin vào chánh pháp, thứ hai là luôn luôn soi xét vào những cái lỗi của mình thì chúng ta biết hổ thẹn, chúng ta biết sửa chữa, chúng ta biết chuyển hóa. Thứ ba là mình lỡ phạm lỗi rồi nhưng mà chưa ai biết, nhưng mà mình vẫn có tâm sợ hãi tạm quý đó, à, để chúng ta tìm cách mọi nét này nọ chứng minh là lập công chuộc tội đại khái như vậy, thì để chúng ta bào chữa lại cái lỗi của mình. Đây là một người có ý thức, có trí tuệ. Và thứ tư là sau khi hiểu được giáo pháp một cách chân chính, chúng ta ráng cố gắng buông bỏ được những cái gì mà đã từng làm cho chúng ta thống khổ, là nguyên nhân đầu mối đưa chúng ta vào nơi chướng ngại phiền não, tức là phải buông bỏ. Quý vị bố thí, quý vị cúng dường cũng là buông bỏ đó. Nhiều khi mình buông một đồng bạc nào ra, chúng ta cũng tính toán suy nghĩ là có cái gì không. Lòng tham lúc nào nó cũng bảo vệ, nó gìn giữ mình. Tính toán là mình đưa ra để được cái gì, đúng không? Còn bây giờ mình tập bố thí, mình buông bỏ bớt đi cho lòng tham chúng ta bớt, rồi buông bỏ bớt đi những thói thật xấu, buông bớt những so đi tính toán, những so đo, những kèn cửa, rồi buông bỏ sau cùng đến cái buông bỏ cái phân biệt với mình với người. Cái này nó hơi sâu nhưng mà thôi kệ, chúng ta tập từ từ nó sẽ đến. Tức là chúng ta phải biết thí. Và khi chúng ta buông bỏ hết vấn đề đó thì tất cả những cái cù cặn nhiễm ô được loại rồi, thì đương nhiên chúng ta được sáng suốt, là tuệ, đó là trí tuệ. Như vậy này các tỳ kheo, người nào thành tựu được năm pháp này, tức là có niềm tin chánh pháp, có biết xấu hổ về những việc mà lỗi mình đã làm và biết sợ hãi những lỗi mình là làm mà người khác biết, rồi chúng ta buông bỏ những cái thói hư tật xấu đó, những lỗi lầm đó, và chúng ta sẽ phát huy được tuệ giác. Thì này các tỳ kheo, người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh được vào cõi thiện, cõi lành và sẽ được an lạc, đoạn trừ lậu hoặc. Bài pháp thì rất đơn giản, tôi biết quý vị biết điều này rồi, nhưng mà thật sự tôi muốn nhắc đi lại là chính bản thân tôi và quý vị, chúng ta đang chiến đấu với những tên giặc luôn luôn nó áp đảo và luôn luôn nó khống chế mình rất nhiều. Mặc dù mình hiểu giáo lý đó, nhưng mà để đoạn trừ thật sự nó không có, nó chưa hoàn toàn. Cho nên phải ráng cố gắng trong việc mà khổ vui nó đều xuất phát nơi tự tánh chúng ta. Không ai thế vào được hết, không ai thế đâu quý vị. Quý vị có khổ bây giờ không ai lại khổ giùm, quý vị có vui không ai giật quý vị. Nhưng mà quý vị tạo ra cũng không ai tạo cho quý vị, đúng không? Mình tạo rõ ràng. Như vậy thì bây giờ con đường tu tập là chúng ta phải làm sao chuyển hóa những cái nguồn ngách mà nó tạo ra những cái diễn tình trong đời sống, để chúng ta được cái sự an lạc thực tại cái hình tướng. Từ cái hình tướng nó sẽ đưa chúng ta tới nội tâm và chúng ta sẽ yên ổn mọi mặt. Nhất là chúng ta sống với nhau luôn luôn phải làm sao tạo một điều kiện nào đó thân thiện, chan hòa, bao dung, chia sẻ, trợ duyên, giúp đỡ. Thì những cái đó là những cái trợ lực rất mạnh cho đời sống chúng ta. Một tư tưởng chúng ta vừa khởi lên mà có thể làm cho người ta thống khổ, người ta bất an, thì đó, cái đó điều chúng ta phải gánh lấy cả. Và những gì chúng ta có thể đem lại sự yên ổn, sự hài hòa cho người ta, giúp người ta qua những cơn ngặt nghèo, thì dù quý vị có thể mất mát, quý vị có thể lỗ lã và có thể là rất là bức xúc, nhưng nếu có niềm tin đến pháp thì quý vị chắc chắn nó sẽ được yên ổn. Là con đường phải như vậy. Nên mà sống với một tâm hồn quý mình gặp những thất bại, người ta chúng ta ưa lúc nào cũng bức xúc vì thất bại, lúc nào nó đưa đến cái cảm xúc rất là bất an. Nhưng mà cái người đã gặp được thất bại, hiểu được thất bại, thì chính cái thất bại nó là bài học của đau khổ, để chúng ta tìm những cái gì vượt qua nó. Cho nên quý vị cứ an lòng, nếu chánh pháp nó đã thấm sâu, nó đã được nhận thức, chúng ta cứ áp dụng bằng niềm tin vững vàng. Và chúng ta lại trừ đời những gì mà đã bao năm chúng ta trăn trở, chúng ta bức xúc với nó, thì một ngày nào đó đủ duyên chúng ta sẽ hưởng được với niềm tin chánh pháp. Tôi nói quý vị, ở đời không ai khổ hoàn toàn mãi đâu, không ai sướng giàu ba họ, không ai khổ ba đời đâu. Nhưng cái giàu, cái khổ, cái vui, cái sướng đều do sự vận hành của mình. Cho nên chúng ta vững vàng với tất cả những hoàn cảnh môi trường, và không nên chủ quan, cao ngạo. Mà trong những cái giai đoạn chúng ta thành công, tôi nói quý vị, nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân thành công thì không nói, nhưng mà chúng ta tự hào là tôi là tài lực sức thế này thế nọ, những việc làm do tôi thế này thế nọ, thì quý vị nên coi chừng. nếu chúng ta không thấu được nguyên nhân. Cái đó chỉ là những cành ngọn thôi. Có những người việc làm họ thấy bình thường, họ rất là an ổn vui vẻ, nhưng mà thật sự những cái hiểm họa mà đã ngấm ngầm đó, người ta tạo ra người ta không hay. Đến khi mà đụng lên hỏi ơi, lúc đó hỏi hận cũng muộn màng, đúng không? Thành tôi nói quý vị, nhất là khi quý vị đã có niềm tin rồi á, đặt niềm tin rồi, quý vị đừng bao giờ bị dao động với những cảnh ngoài, cứ bình thản. Dù cho nó diễn đạt ngược với cái ý nghĩa của mình, chúng ta cứ bình thản. Đó là người tin chánh pháp, chứ đừng có nghe một hai người bàn tán thị phi, bàn ra tán vô, chúng ta có một sự kết luận mà thành kiến rồi, thế rồi chúng ta tự đeo cho mình một cái gánh nặng, để rồi mình nhận định một cách sai lệch cái giao quan trái chung của nhau. Có một câu chuyện là không biết quý vị nghe chắc nghe rồi, là của hình như cô Hạnh Huệ kể. Chuyện này quý vị có nghe rồi, nhưng mà kể đây nghe cho vui. Thì có một cái nhà thơ là Đường Bá Hổ, ông rất là giỏi, mà ông quen rất nhiều quan chức ở trong quan triều rất là lớn lắm. Thì một hôm thì có một cái buổi tiệc, người ta mời cái ông quan Đường Bá Hổ này vào. Thì buổi tiệc này là cái buổi tiệc chúc thọ cho người mẹ của ông quan. Con cháu đùm đề rất đông đó, là ăn uống thoải mái vui vẻ rất đông. Lúc đó người ta mời là ông Đường Bá Hổ, là nhà thơ mà giỏi mà, thôi xin ngài cho một câu thơ để mà giúp vui cho cái buổi tiệc này. Thì ông Đường Bá Hổ có bắt đầu đưa quy viết, ông biên một câu thơ, ông biên lệnh khi người ta lấy ta đọc lên, đọc lớn lên cho ta nghe. Bởi cái đồng trong cái đơn cháu cũng dường cũng dòm cái bài thơ cũng xanh mặt rồi, mà ông dòm dòm, ông Đường Bá Hổ cứ đọc lớn cho ta nghe, ông làm gì á? Không đọc lên. Bà lão này vốn không phải người, giờ nó nói không vốn phải người, đọc lên cái câu đơn đó, đó không, bây giờ tự nhiên nó mẹ mình là không phải người chứ mà mình phải đọc lên rồi. Lúc đó ai cũng nhìn ông Đường Bá Hổ, ủa ông sáng này là một nhà thơ mà giỏi mà sao đọc bài thơ kỳ cục vậy, đang cái bữa lễ chúc thọ mà đọc bài thơ kỳ vậy. Lúc đó cái người ta bắt đầu nhìn có mắt rất là bực bội, ông này sao kỳ cục vậy, mà nó tôn trọng như vậy mà nói bài thơ bà lão này vốn không phải người. Bắt đầu cái ông cười, ông đi cái biêu viết đang làm thêm, ông đi nghe hơn và đọc lên. Ông này cầm cái bài lên, thấy là thấy ông vui, ông đọc lớn lên: mà là tiên nữ hạ phàm trần. Không ai người là tiên, là tiên nữ hạ phàm trần. Cái ông nói câu ông nhận này, ông này hay liếc, công nhận đưa mẹ tôi làm tiên không chịu làm người thường. Quý vị thấy không, rất là vui. Cái đầu tôi mới nói chưa đưa tên đi viết, điên tiếp nữa, điên tiếp một câu nữa. Cái ông này đưa một câu đọc tiếp, vừa động câu cái ông này nó đứng ngượng ngượng không dám đọc. Ông Đừng Bá Hổ biểu cứ đọc đi, gì đâu sợ. Cái đọc, ông đọc nó mà nó nhỏ thôi: con của bà đều là kẻ trộm. Trời, lúc đầu chửi mẹ, lúc đó chửi con. Cười quá. Cái là ông kia mấy người đâu quay lại nó: ủa ông này ông chơi cái trò gì kỳ quá, ba hồi là lúc nào là đưa lên đúng hạ xuống là quay vòng vòng chẳng biết gì. Lúc đầu cực quay qua lại hùng hùng hổ hổ, phải điều mấy biết gì, biết mấy ông quan là tướng cỏ lúc là nóng nảy lắm, bắt đầu ăn thua đủ với ông này, ông Đừng Bá Hổ này, mày hổ hả, tao là cọp dưới sư tử chơi liền. Ông cười đó, từ đây tiếp yên đưa con. Vừa đọc lên cái ông này ông vui vẻ, đồng trộm ấy ông cười quá. Cái ông biểu lực lớn lên, cái ông la lớn: trộm hái đào tiên cho mẹ sơi. Cười gì đấy không? Bây giờ qua bài học này chúng ta thấy cái gì? Không phải chuyện cười nha quý vị, đừng có cười. Chúng ta vậy đó quý vị, có những lúc chúng ta nghe một cái tin đồn thổi qua thổi lại, điện tới điện lui, nhắn tin đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta có những cái thành kiến, cái nhận định, cái phán xét, cái quyết định và chúng ta rút được, đúng không quý vị? Nhiều khi chúng ta đoạn cái tình thâm bởi những gì đó, tin đồn đãi rất là cục mịch, không ra cái vấn đề gì cả. Mà không biết nhiều khi người ta có những cái thâm tâm ở trong trống làm sao, những cái việc làm người ta đều có lý do, nó có lý do tại sao người ta phải làm, những nguyên nhân đó. Chúng ta cứ nắm cái cành ngọn ra không tìm cái gốc, chúng ta phản bình: ông này thương quá, dễ thương quá, bắt đầu vui. Rồi sơ sức một vấn đề đó nó qua nó lại, ông này bất bình quá, bắt đầu ghét, nó khổ. Thương ghét chẳng bận lòng, được không? Rồi cái đường phán đoán qua phán ra lại, để rồi chúng ta chụp mũ, để rồi chúng ta tạo những cái rút mắt. Rồi không biết là đến tạo rút mắt, chụp mũ rồi đồ, rồi phán đoán thế này thế nọ. Rồi một hôm chúng ta làm được gì đó chúng ta thất bại, cái chúng ta không biết tại sao mình gây cái nhân, cái dân chướng ngại cho người mình vu khống hoặc là làm cái gì đó nó không có cái căn cứ, để rồi chúng ta quyết định chính cái đó là mũi tên bắn vào ngay tim chúng ta, đúng không quý vị? Cái này tuy nó đơn giản mà tôi thấy rất nhiều trong cuộc sống, cho nên quý vị đừng có bao giờ mà nghi ngờ tại sao cuộc đời thế nó rất đơn giản mà sao nó cứ gặp trở ngại hoài, nó khổ đau hoài, những chướng ngại hoài, mặc dầu mình hết lòng hết ý. Tại vì chúng ta chạy theo bên ngoài quá nhiều, cho nên Đức Phật muốn nói chúng ta phải xét lại con người mình, thẩm thấu con người mình, có những gì gút mắt, những gì trở ngại, chúng ta tìm cách loại trừ, chúng ta chuyển hóa. Thì trong đó cho tôi buông bỏ được thì tự nhiên nó sẽ, những gì cù cẳng hết thì đương nhiên cái trong sáng nó sẽ hiện lên. Và khi trong sáng đèn lên thì quý vị làm gì? Chúng ta thấy thấu suốt được cái chân tướng môn pháp. Và khi thấy được chân tướng môn pháp thì chúng ta làm sao? Án lạc. Cái này mới là thật sự. Nắm bằng cái con mắt trần, bằng đôi bao tay, không qua một cái trung gian gì cả, nắm chặt nó và thấy thẳng nó, đó là vấn đề. Tu học cũng vậy quý vị. Đó, nhiều khi chúng ta nghe đồn đãi là thế này với nọ, cái kiến giải thế này thế nọ, cái tự nhiên vẫn có hay quá, thế này thế nọ, rồi chúng ta đeo chạy đeo học. Học rồi chúng ta cái một thời gian cái ông đó sơ xuất cái gì đó, cái ông này tôi tưởng lầm, cái chúng ta buông. Mà Đức Phật chắc rất nhiều lời pháp bất kỳ nhân mà. Quan trọng chúng ta nắm pháp để chuyển, pháp là phương tiện. Còn cái chuyện người ta giống như cái máy, người ta cái máy cassette á, hay là máy dĩa đó, hát lại cho mình nghe thì mình nghe rồi mình thực hiện. Cái máy đâu có tội tình gì đâu mà chúng ta phải mà áp đảo nó. Tu học cũng vậy. Nếu ta hiểu được như vậy thì bây giờ cứ nắm ngay cái người chân thật đã từng tạo bao sóng gió trong cuộc đời này thì mình quản chế nó, mình chuyển hóa nó. Thì khổ vui là gì? Đâu có khổ vui. Gặp khổ, cần khổ mình nên khổ, cần vui nên vui. Đến khi mà vui khổ hòa nhập với nhau thì không khổ cũng không vui, nó là chân vui khổ, đúng không? Cái thật của khổ vui. Chứ cuộc đời mà không có khổ vui thì đâu phải là cuộc đời nữa. Nhưng mà biết vui đúng chỗ, khổ đúng lúc, bảo đảm quý vị cuộc đời an lạc vô cùng. Đức Phật cũng từng khổ, Đức Phật cũng từng vui chứ. Hòa Thượng cũng từng khổ, Hòa Thượng cũng từng vui đó. Khổ vì thấy con cháu mình tụ tập học hành đông đảo hiểu biết, nhưng mà ra ngoài đụng chạm sâu xé, xô xát thị phi đủ thứ chuyện, khổ không quý vị? Khổ lắm chứ, khổ tâm lắm chứ. Ráng cố gắng nói hết nước miếng, nói tới gần gục đi, nói hết nổi luôn, giờ Hòa Thượng nói nổi nữa cũng còn khổ. Nhưng mà hôm nào về thấy huynh đệ với nhau, ngài biết là người này thành lập đạo tràng, người kia tập tu cố gắng học hành, tương trợ trợ duyên giúp đỡ, giữ gìn tông môn, giữ gìn mạng mạch Phật pháp, làm cho mọi việc nó yên lặng, Hòa Thượng cũng vui đó. Vui cái đó là vui chân thật, cái niềm vui chân thật đó. Như vậy thì bây giờ quý vị là con cháu, là người đi sau, chúng ta biết ơn đền ơn, chúng ta phải làm gì? Chúng ta vừa vui vừa khổ đúng, mà chúng ta đáp đền được cái gì? Cái tấm chân tình của người đi trước, thì cho nó bảo vệ quý vị, nó gạn lọc hết tất cả những gì cần thiết, sau cùng chúng ta được cái gì? Cái chân thật, cái chân tánh của nó. Thí dụ ta nói gì mình nói thô, chứ giờ đồ ăn cái gì ăn vô, ăn miếng cái thật ngon, đồ ăn đó nó có điều đầy đủ là chất bổ với là chất bất tịnh không? Đâu thấy, phải không? Mình ăn vào bắt đầu nó tiêu hóa, tiêu hóa bắt đầu nó lọc, nó qua bao tử ruột đi ăn hèo khổ gì đó, nó mình bắt đầu loại ra hết. Thì bây giờ thấy nó phân hai liền, đúng không? Một cái tinh ba, phải không? Tinh ba là xá lợi đó, tinh chất nó đưa vào nuôi cơ thể, nuôi não, nuôi cơ thể. Còn cái bắt thì loại ra, loại ra đúng không? Chứ đâu phải nó hoàn toàn hết. Nhưng mà chúng ta loại ra, chúng ta nếu mà chúng ta để thằng bậy thằng bạ thì nó dơ, bất tịnh, đúng không? Mình đặt nó vào chỗ đúng vị trí, đem vô bắp cải để lên, thằng này tính được, đúng không? Nó cũng là mà chỉ có người trí mới làm được việc đó, hiểu biết, đúng không? Quý vị học giáo pháp cũng vậy, học Hòa Thượng dạy thế này thế nọ, các thầy trao đổi kinh nghiệm thế này thế nọ, học hiểu hết, dùng một đống không chịu tiêu hóa nó, ăn cái đống, ăn không chầm nhai, nó nuốt cái trọng vô một cái bắt đầu rồi ị một đống, đúng không quý vị? Thì bây giờ ai làm cái gì khổ? ăn chà bá no quá tôi tức ách quá rồi bắt đầu phát ách, không tiêu hóa được, bắt đầu sanh bệnh này bệnh nọ đủ thứ, tim mạch mở mong máu rồi tiểu đường ở ốm tùm lum. Ai làm quý vị khổ? Còn chúng ta biết điều chế ngay cho kỹ, đó là học bài pháp, học tới cho kỹ thuộc lào, nhớ ứng dụng, nó tiêu, nó lọc chất ra những chất bổ, nó nuôi cơ thể, tức là nuôi tâm linh chúng ta bằng giáo pháp. Nó loại trừ, nó học rồi nó loại trừ cái nào nó dơ bẩn, cái nào nó kẹt, nó chướng ngại, nó từ ra chúng ta còn lại đó, cái đó là khổ quý vị. Vậy thôi, vậy thì khổ vui đâu là giấc mộng đó nè. Nó chỉ là một cái diễn trình, một giai đoạn. Nè, tất cả cái phẩm chất, cái gì chúng ta nuốt hàng ngày, quý vị thấy, quý vị thấy rõ ràng bây giờ cái bẩn tẩu của quý vị nó biết cái gì không? Nó có cái biết không? Rau nó có cái biết không? Canh có biết không? Cơm có biết không? Thanh ăn gạo vô có biết không? Cô nói thiệt đi, nếu có biết không? Ai nói không có? Ai nói không có? Giờ lại lên đi. Tẩu, gạo, cơm, nước có biết không? Có không? Có không gì? Đức Minh, có không? Không có, sao ăn vô tôi thấy cái gì cãi dữ vậy? Ăn cơm vô cãi dữ lắm. Tình dữ vô tình, đồng viên chủng khí. Đúng không gì? Nó là một cái thành phần của tuệ giác. Chúng ta biết ứng dụng nó đúng, tiêu hóa được, giải hóa được, giải mã được, nào vô vô, nào ra ra, thì sau cùng nó cũng là quý vị, đúng không? Rõ ràng mình thấy, rõ ràng mình thấy, rõ ràng mình thấy, không ngờ cái vô tình là cái hữu tình, đúng không? Như vậy thì trong đời quý vị sống, quý vị vay mượn biết bao nhiêu cái những gì chung quanh, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhớ cả. Mà ai mượn chúng ta chút xíu là chúng ta nhớ kỹ, ghi sổ mà bao nhiêu tới tháng tính liền, không khi nào để một cách nó gọt, đúng không? Mà tính là anh trả tôi không đủ là tôi với anh ăn không đủ, đúng không? Trả không nữa trốn được kêu sao đen thanh toán, đúng không? Mà vô tình chúng ta vay mượn biết bao nhiêu, chúng ta bao giờ kể ồ hôm nay tôi uống nước, hôm nay tôi ăn cơm, có ba tờ giấy xỉa ra, ông vô trong rừng cũng xỉa ra thử có thất xứ đó. Mình sống là một sự trợ duyên với nhau đầy hết niềm vui, nỗi khổ, nỗi đau gì đó thì sẽ hết. Chẳng qua chúng ta mê mờ vì hồi trước, nhưng bây giờ mình làm Phật tử, mình hiểu rõ cái vòng nhân quả luân chuyển với nhau. Chúng ta là những người đã từng gặp gỡ nhau đây, đã từng là gia quyến, từng anh em cha mẹ họ hàng thân thích vay nợ với nhau, bây giờ gặp nhau đây rồi, chúng ta cùng nhau thanh toán những cái gì của quá khứ của nợ đó. Vậy thì bây giờ quý vị phải quan sát tận dụng một cách thực tiễn chứ, chứ tính toán quá vậy trời ơi, tính quá ra đông trời tính cái bực cái nằm đóng thôi, đường ai nấy đi, hai người hãy nói rất nhau mà chi, phải không? Không như mình thấy, nếu mà bị ứng dụng đó thì mình biết ngày mai là cái chỗ là chúng ta sẽ đến, thì hôm nay chúng ta phải ráng tạo gì, ráng cố gắng dành những cái điều gì cần thiết tập trung vào cái điểm chánh. Người xưa nói cái sự thành công lớn nhất của con người là biết tận dụng cơ hội, điều kiện, khả năng, sức lực vào việc chánh, để ngày đó chúng ta sử dụng được nó. Đừng bị những cái cù cặn, những nhỏ nhặt bên ngoài chi phối, để rồi khi đến rồi chúng ta hối tiếc. Thiệt chứ quý vị, thời gian không hẹn, mạng người khó bảo tồn là như vậy. Nguồn tâm nếu đục, tâm mà chúng ta đục thì đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ, nằm một đống ai đỡ cho mình. Hận mình sớm chẳng lo tu, đến xong không tiền lấy gì qua thiền, đến xong mà không tiền lấy gì qua thiền, ai cho lên, đúng không? Phật pháp mai một nhân ngã thịnh hành, Phật pháp nó cũng chìm lắm cái nhân ngã thịnh hành. Anh với tôi rút gươm để chiến đấu, ân tình chi đâu, đường ai nấy đi khổ ghê. Nó nhiều khi mình tôi không biết nói gì, nó quá rồi, nó hết rồi không biết đi nói gì. Nói là mong là quý vị ráng cố gắng ý thức lại những gì chúng ta hiểu, chúng ta học, áp dụng đúng. Mặc dù có đôi khi chúng ta cũng sơ suất trong cái tập khí, nhưng mà không sao. Sống sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm, nhanh là xong. Mà chỉ biết này nó đã Phật tổ là bao nhiêu người, nó đi nó lại truyền cao giáo pháp thì cũng có nhiêu đó không? Nhưng mà chúng ta làm quá, làm tới làm lui làm xuôi làm ngược làm hoài nó cũng vậy. Trời ơi, làm sao khi cắt đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp lỡ làng. Hòa thượng nhắc quý vị là, quý vị nhớ là tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma 28 vị tổ tới hòa thượng nha, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp lỡ làng. Mày làm tao khổ, tao phải giết mày để trả thù mày làm tao. Đúng không quý vị? Nói như nó bình thường nhưng mà tao nói là hay. Một hôm thì thiền sư Triệu Châu là ông thiền sư rất là lém lĩnh. Có một người là ông cư sĩ, ông nói ông đi đến nghe thiền sư thuyết pháp, cái lập đập đi đến. Đi đến thuyết pháp cái gặp thiền sư cái nghe giảng pháp, cái ông nghe hay quá trời chút xíu, cái tự nhiên ông lên đảnh lễ và thưa thiền hòa thượng, con xin đảnh lễ hòa thượng. Hôm nay con nghe hòa thượng thuyết pháp con lập đập quá, thì con lập đập con chạy đến rồi con quên đem một vật. Nói làm gì vậy, quên cái gì? Đã nghe hòa thượng thuyết lập đập con chạy lên bận áo bận đồ áo tràng mà quên đem tiền cũng được. Rồi đem tiền cũng được, không quên, không đem luôn vật gì, không mua bông, không mua trái cây, không đem tiền, không có một vật gì đến mà cũng được. Ông nói hòa thượng nói nếu ông quên mà một vật không dường á thì ông buông xuống đi. Ông kia nói ủa hòa thượng, không có một vật gì, con tiền không có, không mập gì, con buông gì, nó lại em cởi áo tràng buông xuống đi. Nó nói con không có gì hết, sao ông buông? Tiền không có mà vật không có, xôi chè bông cái gì cũng có, thanh long cũng không có, buông gì? Ông nói ông hòa thượng nói nếu buông xuống không được thì cầm lên đi. Thôi buông được cầm đi. Hòa thượng, con không có một vật gì á, làm sao mà con nó cầm lên? Cái hòa thượng Triệu Châu nói vật của ông không có là vật của ông không thiếu, vật của ông không thiếu là vật của ông không có. Hiểu không cái gì? Hiểu chết liền á. Vật của ông không có là vật ông không thiếu, vật của ông không thiếu là vật của ông không có. Đúng không? Cái này chắc quý vị ở đây là tác gia cao thủ còn tôi biết hết. Biết nha, chứ còn làm sao chạy cũng được, cũng hay. Ông kia nói hòa thượng nói gì con không hiểu. Nó con không hiểu thì cái gì đó. Bây giờ hòa thượng nói thẳng cho con nghe đó. Ta nói thật, giờ ta nói thẳng cho ông á, ông là không có Phật tánh. Tại ông không biết buông xuống, ông không biết lên thì ông không có Phật tánh. Tuy ông không có Phật tánh nhưng mà ông cũng không thiếu ông Phật đó. Được không quý vị? Quá đúng cái gì phải không? Quý vị mà quý vị đứng nghe tôi đại gì, quý vị có gì? Cái gì mà không có cái đó làm sao nghe? Không có đâu sao cầm ly uống, không có gì buông xuống buông lên. Chỉ cần biết buông xuống buông lên, cầm lên cầm xuống, nó là cái đầu mối trên giặc phiền não đã từng làm cho chúng ta nợ nần thống khổ dài tới giờ lui trả lời lần chết. Đúng không? Rồi bây giờ mày biết tại mày. Mày tạo những việc này thanh tân nợ nần, nắm đầu mà ra giúp mình thì thanh toán mày là hết nợ. Hết nợ thế là khỏe. Đúng không? Vậy bây giờ cái vật mình không có. Đúng rồi quý vị. Xưa nay đâu có vật gì đâu. Sanh ra rồi có khỉ gì đâu. Mà mình bắt đầu lớn lên bắt đầu đủ thứ nắm mắt này quơ kia chụp nọ nhét dấu rồi đè nén rồi gửi vô tài khoản gì đủ thứ chuyện. Lớp cuộc của tôi mà không chịu chạy theo cái mà không thiếu, cái đó đâu mình đâu có. Nhưng mà cái đó cái anh không có, nhưng mà cái ông không thiếu, cái mà ông làm ra cái có đó, cái ông tạo ra cái tài khoản, tạo ra cái mền mùng chiếu gối nhà cửa vợ chồng con cái gì đất đai gì đó, cái đó đó là ông không thiếu. Thấy không? Còn cái kia là cái ông tạo ra. Thì chúng ta cũng vậy, buồn vui khổ sở thành bại được mất có không vinh nhục nó cũng vậy thôi, chỉ là giấc mộng, mộng thôi. Mộng ở đâu? Quý vị nằm mộng quý vị thấy ai? Tôi thấy chánh hiền hôm qua đến tôi cúng dường cho bao thơ, tôi mở ra bao thơ thấy họ tiền nhiều quá, vậy tôi được 2 triệu ngon. Thức mình thức giấc giấc vậy, ồ chỉ là giấc mơ. Bây giờ hồi nãy một lát cái chánh hiền lên tắt bạch thì cúng dường cho thầy 2 triệu thiệt, bây giờ nha không nói mộng nha, cầm 2 triệu có mơ không? Mơ quý vị mơ rõ ràng này, quý vị biết rõ rồi. Không có quý vị, con chó nó đưa 2 triệu nó nói ô không cần miếng bánh, nó đâu biết 2 triệu. Cái 2 triệu là cái biết của quý vị, cái nhận định của quý vị. Vậy quý vị nhận 2 triệu là quý vị nhận của ai? Có phải nhận của chính ảo tưởng mình không? Cũng trong giấc mơ, đúng không? Vậy đó ha. Vậy bây giờ Đức Phật nhắc thêm một câu: chúng ta bị khổ tâm, bị bức xúc là vì chúng ta có tâm với tướng ngoài trần. Cho nên bây giờ Đức Phật nói thêm một bài pháp tại Sabathi thành Vasali: này các vị tỳ kheo, người nào với tham tầm, sân tầm, hại tầm, người nào có tham tưởng, sân tưởng và hại tưởng, thì này các vị tỳ kheo, người đấy sẽ sống trong đau khổ, trong bất hạnh, trong bất an, trong phiền não, trong chướng ngại, và người đó lúc nào cũng khổ. Tham tầm, tầm là kiếm, tức là tối ngày là ngồi xong đàng hoàng bắt chân ngồi thiền, kiếm bắt đầu nó nổi tham, kiếm cái gì tham à, rồi bắt đầu bắt chân ngồi thiền không chịu định, cái tìm đó, đứa nào chiều chọc mình sân bực, đúng không? Phải tìm cách đối phó nó, thay vì thiền để định, bắt đầu tìm cái đục mày à, bắt đầu tìm cách giết mày à, phải không? Rồi đó, rồi bắt đầu sân sân, bắt đầu tìm cách hại nó, sân tham hại là hại tầm. Rồi một lát hại tầm, cái lát tầm tới tầm lui thấy biết cách hại, rồi bây giờ tưởng chế ra đủ thứ cái tệ hại, là tham để tưởng, tưởng cách gì tham giúp chiếm đoạt đó. Rồi sân tưởng bắt đầu nghĩ đó, mày chọc tao sân, tao tưởng cách nào tao giúp mày lại cho đỡ sân. Bắt đầu sân đàng hoàng giúp chưa đủ, là mày mà làm tao khổ sở tao sẽ hại mày, tức là hại tưởng. Thì này có tùy kheo, những người có tham tầm, sân tầm và hại tầm, tham tưởng, sân tưởng và hại tưởng, thì này cái người tỳ kheo, người đó sống trong bùng lầy của điên đảo vô minh. Và này các tỳ kheo, người nào không tham, không sân, không hại tầm, không tham, không sân, không hại tưởng, thì này các tỳ kheo, người đấy đang trên con đường giải thoát. Và thấp rất là đơn giản, bình thường thiệt, rất bình thường đơn giản, mà chúng ta đã bị kẹt rất nhiều, để kẹt rất nhiều, và chính vì kẹt rất nhiều đó thì chúng ta mới tìm cách những cái làm để tháo gỡ nó, đúng không? Mà muốn tìm cách tháo gỡ nó thì chúng ta phải làm sao? Bắt buộc phải nhờ những kinh nghiệm của người đi trước, người ta đã có những cái bước đi vững vàng, người ta hiểu rõ ngõ ngách, ta tìm cách triệt tiêu nó. Chúng ta là người đi sau, chỉ nói lui theo làm việc đó, đơn giản không? Mà nói thiệt, ví dụ là một người cư sĩ, quý vị làm tròn bổn phận của người cư sĩ, quý vị hết lòng về vấn đề giới mà cái giới tính của quý vị đó, tôi bảo đảm quý vị là những gì chúng anh xảy ra quý vị nó đều triệt tiêu cả, nó không có một vấn đề gì để chúng ta phải vướng mắc. Đây là cái nỗi khổ tâm và vô tâm. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần vô tâm đối với cái đối tượng, những người ta có gì đó, có sơ suất, có vụng về làm lỡ gì đó, chúng ta cố gắng tìm cách làm sao chuyển hóa để đưa người ta vào cái thế an toàn, thì tự nhiên chúng ta an toàn. Còn chúng ta muốn triệt tiêu người ta thì đương nhiên tâm tưởng chúng ta phải nổi lên những cái muốn triệt tiêu. Mà quý vị đã nổi lên những cái tâm tưởng triệt tiêu đó thì đương nhiên một ngày nào đó tâm tưởng triệt tiêu đó nó sẽ khống chế tất cả những cái năng lượng mà chúng ta đã tạo ra công đức, nó sẽ đốt phá hết và chúng ta sẽ gặp chướng ngại. Đây là điều quyết định. Cho nên tôi nói quý vị, trong đời sống tu học nghe thì nó có vẻ nó lê thê lết hết dài lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta ráng cố gắng tập trung vào những điểm chánh, chúng ta sẽ công phá tháo gỡ từ từ. Tôi bảo đảm quý vị, cái sức an lạc đó quý vị sẽ đến quý vị rất là nhanh, và chúng ta sẽ được hưởng cái niềm vui đó, nó được nhẹ nhàng. Giữa sự thất bại và thành công, giữa sự khổ vui, nó đều có lý do, nó đều có cấu kết của nó. Mà quý vị biết thực hành nó đúng, cách tháo gỡ đúng đó, thì không có con ma phiền não nào nó dám đến quý vị để đó. Nó làm cho quý vị, nó đưa quý vị đến một cái giai đoạn quý vị có thể là khống chế tất cả những cái vướng mắc đó. Cho nên đời sống chúng ta thở gì nó bị rối rắm, bị phiền não là vì chúng ta biết không biết điều chỉnh, không biết đặt đúng vị trí. Ngày nào cũng còn thân thiết, ngày nào cũng là vấn đề, ngày nào cũng là thầy cho, nhưng mà chỉ vì một hai cái gì đó nó áp đảo cho cái riêng tư mình, chúng ta phá bỏ tất cả, phất bỏ cái tình thân, quên bỏ nhân nghĩa, rồi tự ta tự đào hố cho mình, vì trước sau chúng ta phải gánh hậu quả đó. Thì con đường khổ vui là quý vị lát làm sao chuyển hóa nó giữa khổ tâm và vô tâm, quy chuyển hóa nó, đưa vào nó đúng cái hệ thống. Và khi đưa vào đúng cái hệ thống đó thì tự nhiên tất cả những cái khúc mắc, những gì đó quý vị tháo gỡ rất nhẹ nhàng. Như vậy thì bây giờ con đường mà quý vị đã nắm vững nó vấn đề đó, thì cái mà Hòa Thượng thường chỉ chúng ta là cái gì? Là quên tất cả những ảo tình vọng tưởng. Đời sống chân thật chúng ta quay về con người mình, kiểm soát lại kỹ con người mình và thấy được rằng những ngõ ngách đó chúng ta tìm cách hóa giải. Thế thôi, nó không có vấn đề gì cả. Đó. Quý vị nhớ cái gia thoại của tiền sư Huệ Châu Đại Hải không? Cái này quý vị nghe rồi, là ngày Nguyên Tông đó. Là một hôm gặp tiền sư Hoàng Hải nói: "Ủa Hòa Thượng, cái công phu tu hành Hòa Thượng ứng dụng như thế nào?" Thì Hòa Thượng sư Hoàng Hải nói: "Thôi, ta đói thì ăn, mệt thì ta ngủ. Đói đến ăn no, nghịch ngủ khò, có gì đâu." Nó: "Ủa sao mà đơn giản như thế? Tại sao mà đơn giản như thế vì người đời người ta cũng vẫn ăn, đói người ta ăn, mệt ta ngủ." Thì tiền sư Thiệu Châu Đại Hải nói một câu đơn giản: "Ăn thì không chịu ăn mà đòi trăm thứ, ngủ thì không chịu ngủ mà tính vạn điều." Thiệt, từ cái ăn cái ngủ đó nó phát sinh ra biết bao nhiêu cái dòng nghiệp báo, phải đòi hỏi như thế này thế nọ. Trong khi ăn, quý vị thấy có người nào mà thật sự chúng ta ăn nếm cái mùi ăn chưa? Chúng ta nhai cơm như mới nhai lần đầu chưa? Trong đó nó đang dệt biết bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu tính toán trong lúc chúng ta ăn. Rồi từ đó chúng ta, từ cái tính toán đó thì cái ăn chúng ta quên mất, thì đương nhiên chúng ta không thể hưởng được cái mùi vị của nó. Tu tập cũng vậy, một khi một giáo pháp chúng ta không thật tình với giáo pháp, ngồi chúng ta có thể đọc một bài kinh nhưng mà đầu chúng ta loạn xạ, nghe một bài pháp mà chúng ta không có thực lòng, thì cái đó không thật là ăn, thì đó thật là ăn, đúng không? Rồi ngửi cũng vậy, nằm xuống thì giác tay lên rồi bắt đầu suy nghĩ việc này việc đó, nghĩ trăm điều trăm thứ, từ chỉ cái chuyện thuận nghịch để chúng ta tìm những liệu pháp, những cái phương cách để chúng ta đối phó. Như vậy thì rõ ràng cái khổ vui là nó như giấc mộng, nó do mình xảy ra, đúng không quý vị? Tiền sư người ta đơn giản, người ta sống không cần phải lo gì cho nhiều, cứ như thế người ta làm thế. Nhưng mà không phải như vậy đâu, người ta đã qua một giai đoạn bầm dập đối với sự chiến đấu rồi, cho nên người ta thấy những cái đó nó vô vị, không cần phải đeo bám, không cần phải nắm giữ, không cần phải và cột trói nó, thả cho nó vào vị trí của nó. Mày là điên đảo, về điên đảo, ta là chánh niệm, ta sống với thực tại. Thế thôi, nó không có vấn đề gì để chúng ta phải băn khoăn, nó không có vấn đề gì để chúng ta phải lo nghĩ. Chỉ đó cái đó là chúng ta không phá được cái nỗi khổ tâm và cái vô tâm. Đói đến ăn mà thì ngủ, đơn giản, có gì đâu phải tính toán gì cho cực, đúng không? Rồi kể là bây giờ Đức Phật mới nói là như vậy, thì bây giờ tất cả những gì mà chúng ta tạo nó đều có một cái lộ trình. Hòa Thượng đem thêm một câu nữa là lành dữ. Khổ vui trong giấc mộng, lành dữ gì? Bóng chim bay, đúng không? Thì việc lành, việc dữ cũng vậy, nó giống như một cái bóng chim, nó bay qua bầu trời, nó không thể tụ tán, nó không thể ở một chỗ cố định. Thì vì vậy, việc lành, việc dữ chúng ta cũng vậy. Quý vị phải cố gắng hành xử cho nó hợp pháp, hợp lý, thì cái việc lành, việc dữ nó không còn là vấn đề chúng ta giết mất nữa. Trong bài pháp ta ở Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói một bài pháp gọi là đất lành chim đậu. Đức Phật có phiên như thế này: "Này các vị tỳ kheo, một nơi nào đó mà nó có đầy đủ những điều kiện mà nếu chúng ta tu tập, tâm chúng ta không được an trú định tĩnh, phải không? Lậu hoặc chúng ta chưa được đoạn trừ và tuệ giác vô thượng chúng ta chưa chứng. Nếu nơi đó, này sắc tỳ kheo, không có của cải, áo mặc, chỗ trú ngụ, dược phẩm, thì này các tỳ kheo phải rời bỏ khu rừng đó, không nên ở lại." Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai: "Này các tỳ kheo, nơi nào mà tâm chúng ta chưa định tĩnh, tưởng chúng ta chưa được an trú, không là hoặc chúng ta chưa được đoạn trừ và vô thượng bồ đề chúng ta chưa được chứng, mà nơi đó có điều kiện ăn ngủ mặc trú xứ đầy đủ, thì này các tỳ kheo cũng nên bỏ nơi đó đi." Tức là Đức Phật đưa hai vấn đề: dù chỗ đó chúng ta có về vấn đề vật chất đầy đủ, nhưng mà chúng ta tu mà tâm chúng ta không được định, những lậu hoặc chúng ta không đoạn trừ, và những gì thực chứng trong tuệ giác chúng ta chưa có, quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta nên rời bỏ khu rừng đó. Này các tỳ kheo, nếu mà chỗ nào đó mà tu tập tâm chúng ta được an trú, được định tĩnh, lậu hoặc chúng ta được đoạn trừ, vô thượng bồ đề những tuệ giác chúng ta được chứng nhận một cách thực tiễn, mà nơi đó điều kiện trú xứ ăn ở thiếu thốn vất vả, này các tỳ kheo phải ráng ở lại nơi đó. Và cuối cùng Đức Phật nói, này các tỳ kheo, nơi nào mà tâm chúng ta chưa được an trú, chưa được định tĩnh, được an trú, được định tĩnh, tâm chúng ta chưa đoạn trừ lậu hoặc, được đoạn trừ lậu hoặc, tâm chúng ta chưa chứng được vô thượng bồ đề tuệ giác, chứng được bồ đề vô thượng và tuệ giác, mà nơi đó đầy đủ trú xứ, ăn mặc của cải, tất cả những vị đáp ứng cho đời sống cho người tu hành, thì nấy tỳ kheo nên ở lại khu rừng cho đến trọn đời. Đây là một bài pháp thì Đức Phật nói rất, mà điều kiện này mày quý vị đã tự chọn, quý vị tự chọn gì tu, quý vị thấy những gì trở ngại, quý vị cảm thấy mình đoạn trừ được, mình biết được, mình nhận định được, thì tự quý vị khắc phục và quý vị chọn nơi. Đây là lành dữ, đất lành mà. Thì hai cái nó phối hợp với nhau, thì chúng ta phải làm sao chuyển hóa tất cả những cái gì mà quý vị đang bị hút mắc, đang bị phiền não đó, chúng ta chuyển vào ở trong cái thế chiếu sâu đó và chúng ta đoạn được. Quý vị nên nhớ an trú định tĩnh là gì? Là định. Tâm tư mà là an trú định tĩnh là định, mà lậu hoặc chưa đoạn trừ là giới. Thường thường quý chúng ta phạm giới là gì? Là lậu hoặc. Phạm bắt đầu nó tạo thành cái giới ngô quế, đúng không? Mà bây giờ chúng ta đoạn trừ được, tức là giới giữ được, và khi chứng được là tuệ giác vô thượng, là vô thượng bồ đề, là tuệ giác. Thì vì giới định tuệ là con đường chắc chắn mà Đức Phật đã từng thiết lập để cho chúng ta đi. Thì chúng ta còn chần chờ gì để mà lo nghĩ nữa quý vị, đúng không? Đất lành thì nó chim nó đậu, mà đất không lành thì sao? Đất nhậu cũng chim, đúng không? Đúng không quý vị? Thế tôi nghe cái này vui lắm, hồi đó trên rừng đó, đất lành chim thì chim đậu, mà đất không lành đất nhậu cũng chim. Đúng, đất mà không lành nó nhậu cũng chim thiệt. Nhưng mà quý vị thấy như vậy thì trong đời sống chúng ta, quý vị cần phải chọn cho mình một cái hướng đi cho vững vàng. Những cái gì mà đã đến và những gì đó nó phải thực tiễn ở trong ngay cái nấu chốt vấn đề. Những việc lành, việc dữ, việc tốt, việc xấu, quý vị phải nắm cho vững, thật tốt, thật xấu, chứ đừng có áp đảo thành kiến lên đó. Mà khi quý vị áp đảo thành kiến lên đó, tự nhiên quý vị, nó nói quý vị tự nhiên mình phán đoán một cách là mình chặt. Có một câu chuyện nghe nó rất là ngộ, là lúc trước đó là có ba anh chàng, anh là anh Minh, anh Quang và anh Dũng. Minh, Quang, Dũng, thì ba anh chàng này á thì cùng nhau lên, đi lên một cái khách sạn, mà khách sạn này cũng năm sao, nó khách sạn tới 40-50 tầng. Thì khách sạn 50 tầng, cái lúc đó cái đi lên khách sạn, cái anh kia anh nói là bây giờ mình vô chỗ khách sạn, rửa sạn lên, thì vừa cái tầng của anh là lần thứ 43, thì vừa có khách sạn lấy tầng 43, cái lấy lô khu phòng lễ tân, lấy chìa khóa, thì cái cô thư ký nói, anh ơi bây giờ thông cảm, điện bị cúp, thang máy không đi được. Tao bây giờ quý vị đáng chỉ có đi bộ. Anh Minh, Quang, Dũng ba nghe nói, trời đất ơi, bây giờ anh Minh đề nghị thôi bây giờ mình đợi có điện mình ngồi chơi, mình uống nước. Cái cô tiếp tân nói, thôi bây giờ anh cần anh cứ ngồi chơi đi, tôi sẽ đãi anh, và nếu cần có thể tôi cấp cho anh một cái phòng như thế này anh nghỉ cũng được, đợi cho nào có điện. Cái anh Minh nói, thôi điện thì bây giờ cúp không biết bao nhiêu, thôi giờ chúng ta cứ đi bộ lên, bây giờ có một cái cách là để giúp chúng ta, có giúp vui cho chúng ta đó, là trên con đường đi chúng ta sẽ kể những câu chuyện nó hài hước hấp dẫn cho vui vui, cho đỡ buồn ngủ, cho nên nó đỡ mệt, đỡ mệt đi lên rồi. Bắt đầu ông kia nói, có lý, thôi giờ mình ngồi đây làm chi, thôi giờ mình vừa đi, ba anh em đi kịch kịch lên mà ông này kể chuyện này, ông kể chuyện kia, chuyện này hước nghe nó vui lắm. Lên tới tầng cái 34, 35, 38 làng vàng, cái anh ấy nó con tay tôi mệt lắm mà anh ơi, bây giờ thôi nghỉ chút xíu. Bà anh đứng ra làng càng kể, cái qua ông Quang với Dũng nói, trời ơi, bây giờ tao nãy giờ mình kể chuyện nhiều quá, không biết chuyện gì kể nữa, bây giờ chuyện vui chuyện cười này nọ đây kể lắm, bây giờ có một câu chuyện, bây giờ cái gì làm sao quý vị kể một câu chuyện nào mà nó nghe nó thương tâm, mà nó nghe nó đau khổ, mà nó bức xúc, nó nghe nó khổ sở phiền não sao đó, nghe là thấy chán liền. Ông Minh nó nói, được, chuyện này đơn giản thôi, nói bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện, nhưng mà quý vị đừng có buồn chán nha, nghe thì buồn chán, đừng buồn chán nha, nó thì cứ kể đi, bây giờ nãy giờ mình kể cười đã rồi. Nó có một câu chuyện như vậy, nó rất ngắn gọn mà nó rất thương tâm, nó đau khổ vô cùng. Chuyện gì anh? Rồi chúng ta bỏ quên chìa khóa dưới phòng lễ tân rồi. Trời ơi. Đâu quý vị. Trả lời ông kia xỉu, mình đạo minh mà là xỉu. Rồi tôi hỏi cái gì, chúng ta cũng học như vậy, có những lúc chúng ta cứ tập trung vấn đề gì lĩnh bỉnh gì đó, quang gì đó, ánh sáng, rồi bắt đầu cái dũng mãnh cái gì đó làm để tập trung như mục đích, nhưng mà chúng ta thiếu cái minh là cái sáng. Rồi khi đến khi chúng ta làm dồn công phu này nọ mà sẽ làm hoài là vẫn thấy tối om. Đến khi mà lên học nhìn lại, trời ơi, cái công phu chúng ta là chúng ta quên cái gốc, cái chìa khóa đó, để mở cái đó vô. Thì thôi trời ơi, làm sao ăn được khi đói khát, gió trăng có sẵn làm sao ăn, đành phải chịu đi xuống lại. Nghe thì có cười mà thiệt, chúng ta rất là nó gì ngộ lắm. Trời ơi, bàn tiền tử thánh đối cảnh lăng xăng đủ thứ chạy tới chạy lui hoài, biết gì quá nằm đâu. Mà trong khi người số đáng nhắc nhở là bây giờ chúng, nếu chúng ta tập trung vào một việc chánh cho nó hết lòng lập trường vào đó đó, thì khi quý vị đã nắm vững rồi, quý vị bước tới phòng không cần phải làm nhiều, đúc và chìa khóa là cái cụp, một cái cụp mở vô. Còn không biết là chúng ta cứ đập âm, trời ơi mở cửa cho anh vào, không mở anh xe rào vô cũng vậy, âm. Đúng không quý vị? Đúng không? Quý vị nghe chuyện này đẹp không? Cắt đứt cây chuông. Nói cho vui ha, thiệt. Nói nó vui mà nhiều khi mình kẹt quý vị. Tôi cũng vậy. Thiền sư Việt Nam, thiền sư Trung Hoa, một tập hai tập ba, ngũ đằng hội nguyên thích dẫn cái gì nắm dẫn dẫn ào ào sức chiêu đủ thứ chuyện, đụng cái ầm mày chơi tao hả, tao chơi mày, bắt đầu đường ngay đấy đi. Trời ơi kỳ, mất cái chìa khóa rồi, vô tầm 7-8 đi lạc đường, đúng không quý vị? Nhà mình muốn vô, cái nhà mình muốn chịu mở vô, cái tự nhiên vô nhà của người ta nó, mà vô đây mình làm gì đây? Bà đang ngủ trộm vợ tao, mày vô đây chi đây? Bụp, văn được. Chuyện này có thật quý vị, đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ rõ cái lành dữ là phải bóng chim bay không? Những cái gì chúng ta thấy lành, chúng ta thấy tốt, chúng ta thấy đẹp, hòa thượng nó có chân, nó như bóng chim bay á, chú Thiếu con ơi, đừng nên để giấu. Chúng ta hưởng thụ và sử dụng nó một cách điêu luyện, bản lãnh, thì không có ông nào mà làm cho ông phải bức xúc, khổ sở, phiền não. Nó vận hành một cách rất là ngoạn mục. Thì có gì mình thấy tu nhiều khi lúc đầu mình thấy nó bất quả, nó khổ sở, mình nắm được mấu chốt rồi tự nhiên nó không phải là tới, nó còn dài đằng đẵng, nhưng mà đỉnh cao nào cũng tới khi quên được chính mình đó. Bữa tôi nói quý vị đó, đỉnh cao này ráng cố gắng mình tới, mình quên được mình thì đường dài không mỏi bước, dài đi mà không có mỏi, nhờ thú vui đăng trình có niềm vui đâu, lý đắm chân lý kể đến cỡ nào chúng xuất ra mượn khỏi lấy lời không, tao biết mà đọc mượn đâu có chạy khỏi đâu, lấy sớm thì hết sớm của mình chứ có ai, mà lấy nhiều thì hết cũng lẻ, còn tao kể cho mượn triệu mốt trả được triệu, nhưng mà mai mốt làm lại tao cái triệu đó còn hơn mấy chục triệu nữa, nó là hay đó, nếu mình có niềm tin chánh pháp, đúng không quý vị? Thì hai cái lành dữ bóng chim bay, không vấn đề gì cả, được cũng không sao, mất cũng không sao, cái gì cũng được, thoải mái vui vẻ hài hòa, có chạy đâu, mày đi vòng vòng cũng còn trong cái vũ trụ này thôi, không chạy đâu khỏi tao đâu, thiệt đó, mà tao cũng không chạy khỏi mày, mắc gì tao phải mượn nợ mày, ráng làm sao, thôi mà, ta có nói thiệt quý vị, bây giờ hai cái niềm vui với nỗi khổ quý vị thích mượn tiền hay là thích cho người ta? Thích cho người ta mà tôi bị chửi hoài, thiệt, bị chửi hoài. Lúc mấy ngày mình đã biết chắc là mình phiền não không vậy, nói trời hồi đó tôi giật nó giờ phải trả lại chứ cho đâu mà chó, tôi giật nó mượn trả bây giờ đưa lại, mình hiểu được gì không có vấn đề cho ai hết á, cần thì đưa không có thôi, nó hết thôi còn gì đâu được, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu mày hết rồi. Hết thật rồi đúng không? Hồi lâu cũng giỡn quý vị cuối năm, nhưng mà quý vị thấy ngộ các tất cả pháp đều là pháp không, hay thiệt chứ. Nếu mình ứng dụng theo cái gì một câu ca một câu kệ mà mình đứng tầm bậy người ta lại nghĩ khác, mà mình để cho nghe hoàn cảnh mình cũng hay đó. Nếu biết rằng tình là dây quan thì thế giới bây giờ quý vị có dây quan không? Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, có tan không? Rõ tan, có nhiều người có dây quan mặc dù là hạnh phúc gì vẫn còn quan, trời biết gì ở đó làm đám cưới làm chi vậy, trời ơi, sống mình sướng. Nếu biết rằng yêu là không khổ, không khổ cái gì. Nếu biết yêu là không khổ thì bây giờ mình, thì ai ơi, mình hãy lên chùa. Nhưng mà yêu lên chùa thì đâu khổ, đúng không? Cái chuyện là tự nhiên, phải thì nắm tay, không phải chia tay. Hồi đó là yêu là giai đoạn tới đó, giờ thôi, giờ có chỗ khác đáng yêu ở chỗ này thôi, chia tay, mọi người đi gốc, nếu cùng thì đi, đi đường chung đường đâu khổ nữa, thì lên chùa là hết. Thì lành dữ, nó vừa giữ chuyển qua lành liền, chuyển quả thành phước liền, mà mê 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 cái đan phước cái chuyển thành quả liền, đúng không? Đúng không quý vị? Đó. Như vậy thì bây giờ trên cuộc sống cũng vậy, chúng ta nên đặt làm sao cho nó nằm đúng cái vị trí, đưa cho nào vào đúng cung bậc, nốt nào là cái đó, chúng ta tạo một cung đàn rất là vui vui, nghe là hấp dẫn, nghe nó mê ly vô cùng đó. Hai cái nó chuyển quá rồi. Nhưng mà Đức Phật nhắc thêm cái nữa, đây là lành, Đức Phật đem giữ là giữ. Này các tỳ kheo, đằng sau miếng ngon là khổ lụy. Này các tỳ kheo, một ngày nọ ở núi Linh Thú, Đức Phật dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, mười nào nếu trong đời sống tu hành bị những cái món lợi đắc, cung kính và danh vọng, thì người đó sẽ chìm đắm trong biển mê của khổ lụy. Này các tỳ kheo, ví như một người câu móc miếng ngòi thả vào trong sông. Một con cá có mắt đi đến thấy miếng mồi và gặm miếng mồi đó, và bị người câu bắt lên đem vào giỏ, về nhà muốn làm gì thì làm. Này các tỳ kheo, ác ma là người câu cá, miếng mồi là lợi đắc, cung kính và danh vọng, và con cá là những người đang tu hành. Nếu mà chúng ta mắc vào cái này thì chúng ta sẽ chìm đắm trong biển của u mê và dục vọng. Hay, ông nhận hay. Hay chỗ nào quý vị? Hay chỗ nào? Hay chỗ con cá đó. Sao biết con cá quý vị? Sao biết con cá hay? Ai biết con cá hay chỗ nào nè? Ai biết con cá hay chỗ nào là nói nghe coi. Hả? Con cá đó, có khi nào ngủ không quý vị? Ồ, mở mắt không hả? Ngủ. Ờ. Mình học pháp mình tỉnh, mình có giờ ngủ không? Vừa hiểu pháp thì tỉnh đi, đúng không? Phải không? Nhưng mà có người mở mắt mà chim bao vẫn đớp như thường. Cậu đấy. Cậu đấy. Vì thấy Đức Phật ví dụ siêu đẳng, tại sao không không chỉ con chó ăn gì đó mà chỉ con cá. Con chó nhiều khi mình đưa miếng mồi nó cũng ăn, nó cũng miếng phập nó cũng chết, đúng không? Phải không? Thì mấy người vô ăn trộm nó đẩy con chó ăn cục thịt, nó bực cái là nắm con chó lên, nó cũng làm gì làm. Chỉ con cá là chỉ chúng ta đang học cái bài học thức tỉnh, không? Nhưng mà nó gặp miếng mồi chúng ta bất tỉnh, tiêu luôn, hết tỉnh nổi, đúng không quý vị? À, thì vậy rõ ràng cái miếng mồi thì nắm lên cũng làm gì làm ác ma, bảo vậy đó. Hiểu được như vậy thì bây giờ chính chúng ta vận hành những cái chuyển hóa tất cả những khổ vui lành dữ là ai? Đức Phật nhắc như vậy đó. Mà quý vị thấy danh vọng lợi đắc cung kính là lợi dưỡng là ai cũng thích, ai cũng thích đó. Tôi cũng khoái mà. Bây giờ tôi ham tiền lắm, bây giờ em đưa tiền thì tôi bảo đảm tôi theo người đó liền. Đang thiếu nợ quá, đưa tiền lấy liền. Mà quý vị thấy nó là cái mấu chốt căn bản để chúng ta đeo bám, đúng không? Mà thiệt nó là nó cũng chính có tiền thì mới có danh. Danh vọng là lợi đắc cung kính, rồi có danh có tiền thì người ta mới cung kính mình. Chứ tao mà mày không có tiền tao cung kính mày làm gì? Cung kính mày lại lát mày mượn tiền mày lấy lợi nhẹ chút. Đúng không? Chứ mà lại mình nạt nạt ai cho mượn? Mà nếu mà nạt nạt quá mượn lấy mày 20. Trả cho mày chết mày luôn. Đúng không quý vị? Thì lợi đắc cung kính vậy bằng ai cũng muốn. Nhưng mà cái luật tự nhiên là không phải khơi khơi quý vị có. Không phải khơi khơi quý vị có tiền. Không phải khơi khơi quý vị được người ta khen thưởng, mà không phải khơi khơi được người ta cung kính. Danh tiếng nó phải như vậy. Chẳng qua cái phước mà đó mình đã dư, rồi mình làm ăn nó thuận tiện, mình có tiền mà người ta bắt đầu người ta nịnh hót cung kính, rồi tiếng tâm mình lên. Nhưng mà phước mà nó cạn rồi nha, phước mà hưởng cạn rồi nha, bắt đầu chúng ta buông tay, xóa sổ, trắng tay như thường. Chuyện này rất là bình thường. Như vậy thì rõ ràng cái chuyện lành chuyện dữ, được mất hơn thua là giàu nghèo, cái đó là Đức Phật đã từng nêu ra, đều là những cái miếng mồi. Mà nếu chúng ta đã học, con người luôn luôn thức tỉnh thì không bị chi phối như nào đó. Mà Đức Phật ví dụ con cá là con người luôn, là không phải nói người đời, mà nói người đang tu học chúng ta đây nè. Ai cũng mở mắt trâu tráo, ai cũng hiểu đó. nhưng mà vẫn không dính đâu. Kỳ vậy đó. Lạ. Tôi cũng bị dính hoài, nhưng mà lâu lâu tôi thấy mày dính nè, cắn lại, nó đỡ chỗ đó thôi. Chứ còn tôi cũng phải không tử tế vậy quý vị. Thấy tiền thì chết, đau, được, đang cần nữa nha. Rồi cũng là tự nhiên mình thương, thấy mọi người nó cũng đang như bệnh như mình, cùng nhau nhắc nhở, có chừng, có đó, ở đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy, nó móc một cái là bỏ mạng, đúng không? Hiểu được như vậy thì giờ thôi. Nhưng mà trong hộ nó có một cái quý vị đâu, tự nhiên mình có những cái giai đoạn khi quý vị đang tu hành cư sĩ thì nó không sao nha. Nó thấy nó có thể là chúng ta buông bỏ những cái, thể mất mát những cái gì chúng ta đang có, nhưng mà bước vào cái đời sống tu sĩ quý vị ha, quý vị tu đàng hoàng mà nghiêm chỉnh, thời gian tự nhiên quý vị không muốn danh vọng nó cũng đến, không muốn lợi ích nó cũng đến, thì nó đến ào ào ào. Cho nên cái việc mà để sử dụng cái đó là nó rất là nguy hiểm. Nếu mà người nào mà tu mà được đạt đến danh vọng, ví dụ tôi nói nhiều khi không xuất gia như tôi mà lên cỡ như quý vị lên cái chức danh là nói là trưởng ban hay là cái gì là trong đạo tràng cái gì giữ như binh trưởng gì đó, nó cũng có những cái nó khiến cho quý vị vừa danh tiếng mà vừa danh vọng lợi lạc nó đến nhẹ hơn cho người tu. Nhưng mà chúng ta không khéo chúng ta sử dụng lọt cho mấy hồng trọng này chắc chắn luôn, đúng lắm. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Đừng có tưởng nghe biếu cho cúng dường phá vái chập chập thì chết, không biết sử dụng thì chết, đúng không quý vị? Đó, cho nên mình phải khéo nha. Mà nhưng mà Đức Phật chỉ nhắc thôi, đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy thì quý vị phải tỉnh giác như con cá. Con cá ngu với con cá khôn hai con, không? Cá con với cá cha cá mẹ, cá cha là tao bị rồi, tao xuất rồi, còn mày đừng có nhào vô nha, vô là chết. Vậy đó. Như vậy thì bây giờ đời sống tu hành chúng ta quý vị đi cùng trợ duyên với nhau, nhắc nhở nó nhẹ nhàng cuối cùng. Có những người có những cái vị quý vị tham, quý vị có lý do vô cùng, tại sao tôi tham? Tại sao tôi tham? Nhưng mà tôi nói không được, tham mà nói không được. Mặc dù người ta nói tôi tham, người ta vẫn đây mày là thằng tham, nhưng mà không phải tôi tham cái đó, tôi tham cái kia kìa. Nhưng mà bây giờ tôi không thể mở ra, tôi nói là tôi không tham cái này, nhưng mà nếu tôi mở ra tôi tham không tham cái này thì sanh tham cái khác. Quý vị tu cũng vậy. Bây giờ tôi nói không phải tôi tham danh vọng, mà tôi muốn phát huy cái giáo pháp trong tông môn cho mọi người hiểu biết, cho người theo tu học. Nhưng mà cái đó vẫn có cái thúc lễ, mày được nổi tiếng, mày được thế này thế nọ, giảng sư giỏi hoặc là gì, cái trụ trì hoặc gì đó, hoặc là viện chủ gì đó, làm gì đó người nó vẫn áp đảo mình. Rồi mình cũng mượn lý do không phải, tôi muốn phát triển tông môn, giữ gìn mặn mạch Phật pháp gì đó, những cái chuyện. Tôi muốn giữ gìn đạo tràng, muốn giữ cho mọi người tu, nó có những lý do đấy. Nhưng mà bây giờ nếu cho người ta bung ra thì nó kẹt. Có một anh, có một anh chàng là sau khi mà anh đến cái nhà của nó giữ buổi tiệc với một bạn, thì buổi tiệc ăn rất là ngon đầy đủ, nhưng mà anh nhà này anh nghèo, anh rất là nghèo, anh có vợ con, anh rất thương vợ con giờ nghèo, anh vừa cầm một ly sữa uống lên, bịch sữa mà chưa kịp cái giống như cái hũ dâu vậy, bị chưa kịp uống lên ông nhớ tới con ở nhà anh kiếm từng miếng nó ăn, cái sốt ruột ngồi mình ăn ngon như vậy con mình vậy. Bắt đầu cái ông vừa gấp miếng đồ ăn lên, cái đồ ăn thường bên kia nó để hộp sẵn gì dở mà hộp ăn, ông nhớ tới vợ cổ đang khốn khổ, ông tự nhiên ông thấy sốt ruột, mình ăn không ngon nhai như là sạn vậy đó. Đang ăn một con đồng hồ qua, cái lúc đó cái anh chủ nhà bắt đầu nói xách ra một viên kim cương rất là đắt giá. Hôm nay tôi quý vị, tôi được cái viên kim cương này của là do cái làm ăn tôi kinh doanh làm được cho quý vị coi, mọi người trao nhau coi kim cương, mà lúc đó tất cả là bạn thân với nhau đó, coi nhau một lát cái tự nhiên bụt mất kim cương. Cái ông bạn nói, bà nói nhậu sai rồi, bà nói thôi bây giờ anh em với nhau thôi, mình giỡn nhau thì trả nhau cho rồi đi, chứ đừng giả lại, chứ đừng có giữ làm cái gì. Cái kia nói tôi không lấy, không ai nói tôi không lấy hết đâu, ai cũng từ chối lấy. Sau cùng đưa tới cái anh chàng mà mình đặt lên đài đó, anh Hùng đi, Hùng mày có lấy không? Nó tôi đâu có lấy. Cái mọi người nói thôi bây giờ muốn chứng tỏ mình không có lấy, mọi người mở áo hết đồ ra cho người ta coi, mở áo áo cái áo vest mở ra hết cho người ta coi. Bây giờ không còn để ai nữa thì ai cũng đứng mở áo hết ra coi. cái tên Hùng cái anh quan ta lại, anh nói không, tôi không có lấy. Cái em kia nói trời ơi, rồi thằng Hùng là lấy với ai lấy, mày không mở áo ra mà lấy nha, bây giờ mày ngon mày mở áo ra, nó tôi không lấy nhưng mà tôi không mở áo, kỳ quá, thằng này ông không có lấy, một hai ông lấy, nhưng mà thằng ông chủ nhà rất đàng hoàng, được, anh em tình cảm anh em bạn với nhau được, tôi vẫn sống với vì ngày xưa tôi làm ra tiền đó, tôi tạo được viên kim cương là do sức tôi, nhưng mà tình anh em tôi không hủy bỏ, thôi nếu anh không lấy thì thôi anh cứ đi về, bỏ luôn không thèm nữa, anh đi về, rồi hai người đi về, chia tay đi về, ông này cũng nghĩ tức, mình nó chơi với nó hết lòng như vậy, mình lấy lên kim cương mình nuốt hận, tại vì mình không nỡ làm cho mất mặt với bạn bè với anh em trong cái đám tiệc, mình thương nhau, mà thằng này nếu mà nó khôn một đem trả cho mình thì được, mà không trả là thằng này ác nhân sát đức, mình làm cực khổ mà được kim cương. Bắt đầu cái nghĩ tới làm sao đàng hoàng, khoảng chừng gần ba tháng không đem trả. Trời, thằng này, tao kỳ này tao gặp mày tao sẽ thanh toán mày, mày dám lấy đồ tao tao sẽ bằng mọi cách tao chơi mày, thôi chơi không được tao kêu sao đen dứt mày, có gì thấy không? Rồi cái hôm cái ông tức quá nằm vàng ngủn ngủ, ông đang nằm cái ông thấy cái chối gì cũng nhìn lại, ông thấy chối dòm lại con môi ra viên kim cương, nó nằm cái gốc, lúc mà cao quá trời lại sáng rất viên kim cương, nó nằm trong cái gốc đất nhà, mà nằm gốc đó nằm kẹt không ai thấy hết đâu, quét nhà cũng thấy chết cha. Sao kỳ vậy? Vậy bữa nó vịnh cái áo là vịnh cái gì? Chẳng lẽ áo nó rách? Cái lúc đầu cái anh cầm viên kim cương qua, cái anh lợi nó thôi, tôi là mấy hôm nay tôi hiểu lầm, xin lỗi anh. Thôi bây giờ tôi sẽ cho anh một số tiền để anh, tôi biết nhà anh nghèo, tôi xong một số tiền. Rồi tôi cho nó, cái viên kim cương này tôi đã mang tư tưởng là anh lấy, tôi có lỗi với anh. Anh chưa một số tiền cho anh này. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh, tại sao hôm đó anh không chịu mở áo ra cho người ta coi, người ta biện minh mình không có lấy cái gì hết. Tôi nói anh thông cảm, tôi mở ra thì đồ ăn sữa rớt tùm lum sao, tôi giấu cho vợ cho con mà nhét không ăn. Bả nhà bả khổ, nhỏ không có sữa uống, nhét đem về. Bây giờ anh biểu tôi ra tôi mở, tôi không lấy kim cương nhưng mà tôi lấy cái này, kỳ quá đúng không quý vị? Mình có quý vị. Tôi muốn bảo vệ Phật pháp tông môn thì giữ này nói, chứ tôi không có khoe khoang, không có bàn gì đó. Nhưng mà bây giờ tôi không thể nào mà chứng tỏ anh là con người như vậy. Tại vì nếu tôi nói chứng tỏ ra tôi là người chấp pháp, anh đưa một chiêu thật tôi té ào đó. Quất cái là gào liền. Đó quý vị thấy không? Rõ ràng mình cũng phán đoán, nhắm đựng. Người ta có lý do. Tại sao tôi đi mượn tiền? Thì thiếu nợ cái mượn tiền chứ có mượn chi? Thấy không? Phải không? Tại sao mà đi mày không chịu mà đóng tiền lời tới tháng rồi cả? Lời sao mà đóng? Thanh long xuống có 4.000 ký sao đóng? Khổ đế vậy đó. Rồi hôm nay thanh long bị giạt. Ở dưới miền Tây nó thanh long bị giạt nó nổi, thanh long bầm cho dịch ăn thì đâu mà đóng được lời. Trống như sao? Nó có những lý do hay lắm quý vị. Và nó nói mình nghĩ là thì mình thương thì trời có chuyện dễ dàng. Nó lỡ thì thôi. Xây sở cách giúp đỡ nó làm sao cho nó chuyển hóa. Đơn giản vô cùng, đâu có cái vấn đề gì mà chúng ta phải bức xúc cái gì. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình đi sống tình tâm, mình hiểu được như vậy. Thì thôi kệ, nó nghèo quá, nó lỡ quá, gia đình nó khổ, thôi kệ, tao bố thí cho mày. Còn mình hiểu sao nó, hồi đó mượn giờ trả. Thế thôi, mình cũng vậy, người ta bức xúc mình vấn đề gì, mình lỡ, kệ, mình lỡ. Và người ta lỡ, hai cái đều lỡ. Thôi bây giờ mình đắp lại cho nó đàng hoàng, khỏi lại. Lỡ rồi thôi, đắp lại. Đúng không? Cái gì mình mày lỡ, tao mâu ra tao lỡ luôn, thành cùi luôn. Đúng không quý vị? Tao đạo tràng cũng vậy, anh lỡ tôi lỡ, cùng nhau hợp lại bàn bạc chia sẻ giúp đỡ nhau. Tao lỡ cái này, cái tiền nghiệp tập tôi không muốn mà sao tôi gặp tôi chịu nổi, phải không? Tôi không kiềm chế, tôi không cầm nổi, tôi phải buông. Nhưng mà tôi lỡ buông rồi tôi hối hận, biết là như vậy đó, biết là vô thường mà xào ơi, nhưng vẫn thấy chướng. Nhào vô khổ, nhưng mà lỗ thế uổng quá, nhào vô cho khổ đã mới sợ thấy bây giờ càng hạ sẵn sàng chịu lỗ hơn chịu khổ, đúng không? Đó hai cái nó phải là gì. Thì thôi bây giờ đơn giản thôi, hài hòa với nhau sống đó, hát nói nhau chữa qua chữa lại. Mày tôi đau tôi bệnh làm sao tôi đau, uống thuốc đau tao uống, rồi cái gì chữa tôi thì anh lại anh đem thuốc cho tôi, nấu thuốc cho tôi uống, mai mốt rồi anh bệnh rồi tôi đại cho nó thuốc lại cho uống, nó qua nó lại, chứ thôi mạnh ai nấu, mạnh ai lấy lo, tao bệnh tao nằm đó không cần mày, mày bệnh cũng không cần tao, hai đứa đều ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành tâm bát nhã, rồi vô chánh thiện cực cầu cho phát tâm tỉnh giác về chỗ tối tâm niệm, chứ nó cực quá trời ơi cực. Vậy thấy không, đời sống nó đơn giản như vậy, không chịu tạo một cái điều yên ổn để cho khổ vui nó làm hại mình, cái lành dữ nó bức xúc mình, mà như bóng chim bay cái giấc mộng có gì đâu mà phải rên rỉ, đúng không, dễ dàng đó. Chỉ có một tiếng khen thôi mà 100 triệu cũng đưa, chỉ một tiếng chê thôi 10.000 cũng đòi. Ủa đấy vậy đó, mày chê tao một cái hả, thiếu 10.000 cũng đâu nó. Còn nếu mày, tao công nhận mày sáng suốt thông minh mà cái gì mới đâu được, bữa một kiếu bữa mượn 500 triệu để từ từ trả không được, năm sau trả không được, phải không ạ? Đó, ngộ vậy đó mà cũng bị nghe thì có gì, nhiều khi nó không phải khen trước mặt mình, nghe người kia nó nói lại, người nói lại cũng bức xúc phiền não, cũng khổ vậy đó. Về vô minh hay là giác ngộ vậy? Vô minh giác ngộ, để coi còn mấy giờ chút xíu nữa để vô minh nữa. Sàng tới sàng lui cũng tới ngày thả pháp quý vị ha, lẹ ghê, một năm trôi qua nhìn lại nay sắp 57 rồi, xây trong điều kiện chánh thiện cho tôi 70 quá, 15 năm 70, 13 năm 70 rồi, chắc chui vô góc nào, tôi nói miễn tôi xong ra qua mà mấy hạng mục là tôi đóng thấp tôi nghỉ luôn, mà làm ông thầy lại lẹ chứ đừng xây tới 90 chắc đóng kịp. Mà mình ngộ vì nó bị cái ảo tưởng của tương lai, thì kể nó chừng nào tới đâu hay tới đó, tiền đến mình xây, không đến mình cứ tàn tàn vậy đó, học kinh có là xây, không có thì soạn bài giảng tiếp, nó có gì đâu. Tôi xây khờ sướng lắm hả, xây nhiều là vừa cầm bài vừa soạn vừa xây, trời ơi gần chết luôn, đứng như cầm gì mà vừa chỉ mà vừa soạn bài, có gì thấy cảnh khổ không. Lên xe lửa ly ta không bình cũng phải ngồi xe lửa, quên chặn tới chặn lui ra tôi lại mới, nhiều khi mình nói thì dễ, hoặc nói mình phải nói đúng cho đúng, nó qua nó lại nó lộn lộn lắm bị đọa chết, đúng không. Mình cũng bị nhanh tiếng bên ngoài thì khổ ghê, thôi thầy giờ đáng giờ biết cái khổ ha, là mày bị cái ngoài đeo đuổi, tìm cách chuyển hóa nó, cua đừng tốc đông mà không gặp thiền sư quốc sư Huệ Trung, lại là quốc sư Huệ Trung cái hỏi đạo quốc sư Huệ Trung trả lời rác ở sao cái lát thấy không, thấy quốc đứa cua buồn quá, cái quốc sư Huệ Trung hỏi ủa sao thấy bệ hạ có vẻ u sầu quá em, nói trẫm là một vương quốc của đại đường mà tại sao hòa thượng nói chuyện mà không bao giờ hòa thượng nhìn trẫm hết á, nhìn đâu thèm ngó nữa. Ví dụ nói chuyện là thưa hòa thượng, thưa đức vua bệ hạ, nói chứ vui vẻ không, cần gì trả lời cũng thèm ngó, ngó bên đây ngó cô Thanh chơi, tôi cô Yến vậy đó, không thèm ngó chánh hiền, nói hả cô Hành, dạ ông nói tôi trả lời tôi nghe chứ bộ tôi đâu cần dòm, hiện tụ thầy con là quân trưởng sao thầy nói chuyện cũng dòm con, đúng không. Tôi con là trẫm đâu là vua một nước, sao lại hòa thượng nói chuyện hòa thượng không dòm trẫm. Cái quốc sư Huệ Trung hỏi hòa thượng thấy hư không không, thấy đâu thấy trống lỏng, hư không có dòm mẹ hạ không, nghe đuổi liền hả, đuổi thiệt chứ tôi không biết sao hư không dòm mẹ hạ, đúng không quý vị, hư không dòm mẹ hạ. Sao kỳ vậy? Ông kia mà ông bật ngộ, hiểu được. Cô Nhân Hòa thấy tôi không? Thấy tôi không? Thấy không? Tôi có thấy cô không? Tôi có dòm cô không? Dòm chết liền à. Tôi đâu có dòm cô. Mở mắt gì mà tôi đâu có dòm cô. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Dạ đưa thí dụ này quý vị hiểu liền nè. Cô Trách, cô thấy mì không? Thấy không? Thấy rõ ràng không? Cái micro nó có dòm không? Ý, thiệt không? Micro không dòm cô? Micro nó biết cô không? Biết không? Quý vị nhìn thấy micro không? Micro biết quý vị không? Thôi tôi nghĩ hỏi đúng. Thiệt thua luôn. Thôi tôi đánh quý vị chắc phải hỏi hứng. Hỏi hứng thiệt hả? Chưa. Sao lại quên mình theo bậc? Lâu lâu giỡn cho vui ha. Đúng không quý vị?
Bây giờ mình mở, mình ôn bài mà, không? Quý vị có thể bây giờ cản trở chút xíu nha. Mình nói hồi đó tôi quý vị có cái giờ giảng quý vị cái về cái bài mà trong kinh Lăng Nghiêm, thì A Nan mới hỏi Phật tại sao con chúng sanh sanh tử luân hồi. Thì cái Phật nói: này A Nan, tất cả chúng sanh lăn lộn trong vòng sanh tử luân hồi vì từ trước tới nay không biết được cái vọng tưởng, vì đeo đuổi cái vọng tưởng này cho nên chúng sanh mới chịu lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Đó là cái thứ nhất, vì vọng tưởng. Thứ hai, này A Nan, nếu ông muốn phát huy chân tánh để hiểu được vô thượng bồ đề, nghiên cứu vô thượng bồ đề để phát huy chân tánh, tức là ông nghiên cứu đạo vô thượng bồ đề để phát huy chân tánh là cái tánh thật của mình đó, thì ông phải trực tâm nghe lời tôi nói. Lực trực tâm nghe lời tôi nói nghĩa là cái trước, cái sau, cái giữa không có công vậy. Mười phương ba đời chư Phật cùng các vị tổ nhận được con đường này là trực tâm. Hai bé. Bé thứ ba. Này A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy lăn lộn trong sanh tử luân hồi, nghiên cứu đạo mà không được vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thanh văn duyên giác và ngoại đạo, chỉ vì chúng sanh không biết hai thứ căn bản. Rồi bắt đầu nhớ rồi ha. Vì không biết hai thứ căn bản này nên tu tập sai lạc, giống như người nấu cát thành cơm, dù trải qua muôn kiếp vẫn không thể nào ăn được. Là bé thứ ba, đúng không? Này A Nan, thế nào là hai căn bản? Căn bản thứ nhất là căn bản của sanh tử. Tất cả chúng sanh, ông và tất cả chúng sanh vì lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh nên phải trôi lăn trong vòng sanh tử này. Cái thứ nhất là căn bản. Căn bản thứ hai là vô thượng bồ đề vốn thanh tịnh trong sáng nhiệm màu, từ cái thức tinh nguyên minh hay sanh các duyên, rồi bị các duyên bỏ sót. Do ông bỏ sót cái tánh bản minh này nên suốt ngày động dụng, quý vị sử dụng hàng ngày mà chưa từng hay biết, nên uổng trôi vào trong các cõi. Nhớ bài chưa? Nhớ rồi phải không? Vậy bây giờ tôi đưa cái micro này lên. Quý vị thấy cái micro này, hết giờ để nói thẳng đi. Thấy micro này, micro nó đâu, nó là micro. Quý vị thấy micro này là do con mắt quý vị nhận được micro, đúng không? Mà nhận được micro rồi đưa vào não, nhận định đặt tên nó. Cái vật này tôi đã biết người ta gọi là micro, nên tôi nói là micro là tên của cái này, đúng không? Như vậy thì cái mà quý vật thấy có phải là cái thức tinh nguyên minh của quý vị sanh ra không? Không có thức tinh nguyên minh làm sao biết cái micro, làm sao nói là micro? Cái micro là giả danh của tự tánh. Quý vị thấy được micro là tự tánh quý vị thấy ra, sanh ra cái thấy và cái biết. Vậy thì bây giờ cái micro là cái thấy, là cái biết. Quý vị thấy micro, tại sao quý vị cái thấy cái biết này không biết quý vị? Cái thấy mình là cái biết của mình. Vậy thì cái micro là thấy biết mình, tâm vật xưa nay vốn nhất như. Vậy thì bây giờ thấy micro thì micro cũng thấy quý vị. Vua Đường Tốc Tông nhìn hư không, hư không cũng nhìn Vua Đường Tốc Tông chứ không ai nhìn. Nhưng mà mắt gì phải nói nhìn? Nó là nhìn gì nữa? Micro là cái gì? Tôi là quý vị. Tâm vật xưa nay vốn nhất như, hả chia sống nước tách hai trừ. Sống với nước là một hay hai? Sống nước là một. Do gió thổi thành sống, tự nhiên sống với nước, bật là hai. Tự nó tự tánh mình là bật. Vật pháp do tâm sanh, vạn pháp di thức, ba cõi di tâm và pháp di thức. Pháp do tâm sanh, rồi tự nhiên tâm lại sanh ái pháp. Có phải tự tâm chấp giữ lấy tự tâm, không phải pháp viễn lại thành phi viễn? Được chưa? Hiểu chưa quý vị? Quá rõ rồi. Nhưng mà tôi nói quý vị đây là chỗ thấy nha, đừng có tưởng là vậy. Tôi vẫn yêu vẫn ghét, nhưng mà ráng lại từ từ, tất cả chỉ là ảo tình của mình thôi. Tuần này mà gấm, quý vị nghe bài của Dân Tông á, sanh có nhân thân ấy là quả cả. Thân cái này, mình có một cái thân á là cái quả. Mình áp nhẫn đây của tôi nè, đây của chân chánh nè, đây của cổ thanh nè, đây là của chân hòa nè, thế này nọ. Có thân mà đặt tên thân đó, đặt cái chấp cái ngũ quẩn đó thì là quả cả. Nhưng mà tuần này mà gẫm, ta lại xá ta. Nhờ tu hành cái mà gẫm này, ô ta lại xá ta. Đặt ý trong lòng cười riêng ha. đúng không? Mình đắc ý nhận được cái đó, nhưng mà nhớ thì là phải tu nha, còn này là chỉ kiến giải thôi, chỗ thấy thôi, còn xa lắm, nhưng mà không sao, xa xa cứ đi nó tới, nó cứ đi nó tới,
nhưng vậy thì chúng ta phải hết lòng với nhau.
Ngày mai chẳng biết ra sao, phải không? Ngày mai không biết ra sao, bận liền bận lòng nắm bắt chim bao thở nào, bận lòng chỉ nắm bắt thôi, thở nào, sống với thực tại nhiệm màu, mở lòng trợ giúp chung nhau tấm lòng, đơn giản thôi, mở hết, nó chỉ chim bao giấc mộng, còn sống đây còn sinh hoạt đây vui vẻ với nhau, ngày mai không biết ra sao nữa, nhưng mà nó chỉ là cảnh hảo chim bao, thực tại là nhiệm màu, mở lòng sống hết chim bao thở nào, không còn bao không gì nữa, không còn lành dữ không gì, nó chỉ là bóng chim bay, chỉ là giấc mộng, mà giấc mộng đóng chim bay thì chúng ta cái gì phải rút mắt, mà nếu không có gì rút mắt thì nghỉ được chưa, nghỉ. Nhưng mà phan tôi nghĩ là bây giờ cái gì, cái gì rút mắt chỗ nào chúng ta có thể nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ.
Chúng ma sanh nay vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn ai pháp mây môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.